Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 21 tháng 2 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi sướng kinh truyền tin trưa Chủ nhật 19 tháng 2. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Fatima. Giáo hội cử hành lễ kính chân Phước Francisco và Jacinta vào ngày thứ hai hôm qua 20 tháng 2. Cùng với hai trẻ là Francisco và Jacinta, Lucia đã được chứng kiến những cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Hai trẻ Francisco và Jacinta đã qua đời sau đó một thời gian. Chỉ còn có một mình Lucia sống sót cho đến 97 tuổi. Và nữ tu Lucia đã qua đời cách đây một năm, vào năm 2005, tại tu viện Carmen ở Coimbra. Và Chủ nhật vừa qua ngày 19 tháng 2, hài cốt của nữ tu Lucia được chuyển đến Vương cung Thánh đường Fatima. Francisco và Jacinta đã được Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên phong chân phước trong năm 2000. Nhân dịp ngày lễ kỷ niệm một năm ngày qua đời của nữ tu Lucia, Đức Hồng Y Meissner, người đã có nhiều lần tiếp xúc với nữ tu Lucia, đã chia sẻ những kỷ niệm với Đại Vatican. Ngài nhớ lại hình ảnh của nữ tu Lucia như là một nữ tu rất đơn sơ, vui tánh và hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Và nay hài cốt của nữ tu Lucia, người cuối cùng trong số ba trẻ em được Đức Mẹ hiện ra ở Fatima vào năm 1917, được cải táng về chôn tại đền thánh Fatima, một năm sau ngày qua đời tại dòng Carmen ở Coimbra, miền Bắc Bồ Đào Nha. Đông đảo khách hành hương và dân chúng đã đến tham dự vào biến cố của ngày Chủ nhật 19 tháng 2. Cuộc rước kiệu đến nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra, kế đến là thánh lễ, và sau đó là phần di dời thi hài của cố nữ tu đến Vương cung Thánh đường. Thi hài của cố nữ tu Lucia được đặt gần với hai người em họ là chân phước Francisco Marto và chân phước Jacinta Marto, vì cả ba chị em đều chứng kiến những lần Đức Mẹ hiện ra. Nghi lễ phụng dụ tưởng niệm hai vị chân phước trẻ tuổi này được cử hành vào ngày thứ hai 20 tháng 2. Nữ tu Lucia qua đời ngày 13 tháng 2 năm 2005, lúc đó hưởng thọ 97 tuổi. Chị Lucia cũng là người tiên đoán trước về cuộc mưu sát Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Lucia là người lớn nhất trong ba trẻ em Đức Mẹ hiện ra 6 lần vào năm 1917, đang khi có cuộc đại thế chiến lần thứ nhất. Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị xác tín mạnh mẽ rằng Ngài được cứu sống là do sự phù hộ của mẹ Fatima, và chính người đã sang Fatima nhiều lần để cảm ơn Đức Mẹ. Trong ngày an táng chị Lucia một năm trước đây, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gửi sứ điệp như sau. Với sự xúc động sâu xa, tôi nghe tin chị Maria Lucia, tước hiệu Giê-xu và trái tim vẹn sạch, lúc 97 tuổi, được cha trên trời kêu về nhà đời đời. Như vậy, chị đã đạt cùng đích mà chị luôn luôn ao ước trong cầu nguyện và thinh lặng tu viện. Sự viếng thăm của Đức Trinh Nữ Maria mà em nhỏ Lucia đã lãnh nhận tại Fatima cùng với các em họ là Francisco và Jacinta vào năm 1917 là điểm đầu của một sứ vụ đặc biệt mà chị giữ trung thành cho đến lúc kết thúc những ngày trong cuộc đời chị. Chị Lucia để lại cho chúng ta một gương trung thành cả thể đối với Chúa, và một mẫu gương gắn bó vui mừng với ý muốn thần linh của người. Tôi xúc động nhớ lại những lần gặp khác nhau mà tôi đã gặp chị, và những mối dây ràng buộc tình bạn thiêng liêng được tăng cường với thời gian qua. Tôi luôn luôn cảm thấy được nâng đỡ bởi ân huệ hàng ngày về sự cầu nguyện của chị, cách riêng trong những lúc chua cay, thử thách và đau khổ. Xin Chúa trả công rộng rãi cho chị vì sự phục vụ to lớn và kín đáo chị thực hiện cho giáo hội. Tôi yêu mến để nghĩ rằng người đón chị Lucia từ đất đến trời, chính là Đức Mẹ mà chị đã nhìn thấy tại Fatima cách đây bao nhiêu năm. Xin Đức Trinh Nữ Chí Thánh đưa linh hồn của người con gái tận tụy của mẹ được phúc đến gặp Đức Phu Quân Thần Linh. Chị Lucia đã viết hai cuốn sách, một cuốn lấy tên là Những Ký Ức, và cuốn kia có tên là Những Lời Kêu Gọi của Sứ Điệp Fatima. Trong những sách của chị thuật lại Đức Trinh Nữ Maria và em bé Giê-xu đã hiện ra cho chị như thế nào vào những dịp khác nữa, trong những năm sau những lần được Đức Mẹ hiện ra đầu tiên. Khi chị Lucia vượt qua đời, linh cữu chị được đưa về nhà thờ chánh tòa Coimbra, nơi tổ chức lễ an táng. Và theo yêu cầu của chị Lucia, trong vòng một năm, xác chị sẽ được chôn cất vĩnh viễn bên cạnh hai người em Francisco và Jacinta tại đền Đức Mẹ Fatima. Tin đặc biệt Việt Nam, 4.000 người lao động đình công ở Hải Phòng. Cuộc đình công đòi tăng lương và cải thiện chế độ làm việc của giới công nhân Việt Nam không những vẫn còn kéo dài mà đã lan từ miền Nam ra tới miền Bắc Việt Nam. Khởi phát từ ngày 17 tháng 2 năm 2006, 4.000 lao động của công ty TNHH Sao Vàng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, tiếp tục đình công đòi tăng lương theo Nghị định số 3 về lương tối thiểu trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Báo điện tử Việt Nam Express cho hay như vậy trong ngày thứ Bảy 18 tháng 2 và thêm rằng đây là cuộc đình công đầu tiên trong vòng 2 năm nay ở thành phố Cảng, Hải Phòng. Tờ báo trên thuật lời phàn nàn của công nhân nói rằng mức lương tối thiểu trả cho công nhân quá thấp, chỉ 400.000 đồng một người một tháng. Vì thế tổng thu nhập của một lao động chỉ khoảng 700.000 đến 800.000 đồng một tháng. Không thấy báo nào giải thích tiền tổng thu nhập gồm có những gì, nhất là làm thêm giờ. Vì vậy, công nhân đình công đòi phải tăng lương tối thiểu lên 710.000 đồng một tháng. Theo đúng Nghị định số 3 về lương tối thiểu trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng ông Phạm Văn Hoanh, trưởng ban chính sách Liên đoàn Lao động thành phố, đã nói với hãng tin VN Express rằng, công nhân đã hiểu nhầm Sao Vàng là công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Thực tế, Sao Vàng là doanh nghiệp tư nhân 100% vốn trong nước, chuyên gia công mặt hàng da giày cho đối tác Đài Loan. Ngày 5 tháng Giêng năm 2006, Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải đã ra nghị định buộc các xí nghiệp đầu tư nước ngoài phải gia tăng lương tối thiểu cho công nhân thêm 40% sau khi xảy ra cuộc đình công tập thể tại trên dưới 60 công ty ở các khu vực Sài Gòn, Bình Dương và Đồng Nai. Tuy nhiên, nghị định này lại lờ đi chuyện tăng lương cho công nhân tại các xí nghiệp có vốn đầu tư trong nước, dù là doanh nghiệp tư nhân hay quốc doanh, kinh tài đảng đoàn. Để đối phó, lãnh đạo công ty Sao Vàng đồng ý tăng lương tối thiểu bình quân 80.000 đồng một người. Nhưng giới công nhân không chấp nhận vì cho rằng mức tăng này quá thấp nên tiếp tục đình công với số người lên đến 4.000. Tổng số công nhân của công ty này khoảng 6.000 người. Trong khi đó tại Sài Gòn, theo tin báo Lao Động hôm ngày thứ Bảy 18 tháng 2, thì sáng ngày 17 tháng 2, hơn 800 công nhân chi nhánh công ty khai thác chế biến nông lâm sản, cung ứng xuất khẩu Vifaco đã đình công. Công nhân cho rằng đây là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng đến nay vẫn chưa điều chỉnh lương tối thiểu theo Nghị định số 3, nên mỗi ngày công nhân chỉ được trả 25.000 đồng. Trong khi đó, bữa cơm chỉ có 4.000 đồng một suất, không đủ dinh dưỡng. Và khi công nhân xin nghỉ phép, lập tức bị trừ lương. Báo Lao Động còn nói thêm rằng, Vifaco không những không tăng lương cho công nhân, mà mới đây còn loan báo thay đổi cách tính công, làm cho người lao động bị thiệt. Được biết, từ hơn một tuần nay, ít nhất có 12 công ty khu vực Sài Gòn xảy ra đình công, với số người tham dự trên 15.000 người. Những ngày cuối tháng 12 năm 2005, sang đầu tháng Giêng năm 2006, số công nhân tham dự các cuộc đình công, theo ước lượng của báo chí trong nước, khoảng 60.000 người. Hồi tháng 12 năm 2005, bà Sonja Cruz của Ủy ban Công nhân Quốc tế, Phân hội Áo Quốc, đã trình bày trước tổ chức này sau khi bà viếng thăm Việt Nam về rằng Tổng Liên đoàn Lao động là một thành tố của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn là một tổ chức đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân. Dù rằng luật lao động Việt Nam công nhận quyền đình công, nhưng các cuộc đình công vừa qua liên tục bị các quan chức nhà nước kết án là bất hợp pháp. Đài phát thanh Á Châu Tự Do đã thuật lại như vậy hôm thứ Bảy 18 tháng 2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rúng động vì những loạt đình công đó, nên đã kiên quyết gia tăng hoạt động của họ tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Nhưng dĩ nhiên không phải là để đẩy mạnh việc tranh đấu cho quyền lợi công nhân, mà lại là nhằm giới hạn không để đình công lan rộng. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do còn nói thêm về nhận định của bà Cruz rằng, công nhân Việt Nam nay đã nhận thức được sức mạnh tập thể của họ, và điều đó sẽ khiến nhà cầm quyền khó khăn hơn trong ý định chế ngự tập thể nghèo nhất và khổ nhất nước này. Bà cảnh cáo rằng, tình hình lao động rối ren như hiện nay còn tiếp diễn, thì cuộc khủng hoảng năm 1997-1998 ở Việt Nam, khi các nhà đầu tư bỏ chạy hàng loạt, có thể sẽ còn tái diễn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi xướng kinh truyền tin trưa Chủ nhật 19 tháng 2, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 19 tháng 2, trước khi xướng kinh truyền tin với khoảng 30.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã giải thích bài phúc âm của thánh lễ nói về việc Chúa Giêsu chữa lành hồn xác cho người bất tội, để chứng tỏ Chúa là Thiên Chúa, là đấng có quyền tha tội. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, trong thời gian này, nơi các bài phúc âm Chúa Nhật phục vụ trình bày những lần Chúa Kitô chữa lành. Chúa Nhật tuần vừa qua, Chúa chữa lành người bị bệnh phong cùi. Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành người bất tội nằm trên chõng, được bốn người khiêng đến cùng Chúa Giêsu. Nhìn thấy đức tin của họ, Chúa nói với người bất tội: Này con, tội con đã được tha. Hành xử như thế, Chúa Giêsu cho thấy Ngài muốn chữa lành trước hết phần tinh thần. Người bất tội là hình ảnh của mỗi con người bị tội lỗi ngăn cản, không cho tự do hành động, ngăn cản không cho con người bước đi trên con đường của sự thiện, ngăn cản không cho con người hiến dâng điều tốt nhất mình có thể. Thật vậy, khi được làm ổ trong tâm hồn, điều xấu trói buộc con người bằng những sợi dây của dối trá, giận ghét, ganh tị và những tội lỗi khác nữa, và từ từ làm cho tinh thần con người bị bại liệt. Do đó, vì muốn làm cho những luật sĩ hiện diện cảm thấy bị vấp phạm, Chúa Giêsu trước hết đã nói như sau: Tội con đã được tha. Rồi sau đó, để chứng tỏ quyền được Thiên Chúa Cha ban cho để tha thứ các tội lỗi, nên Thiên Chúa nói thêm như sau: Con hãy trỗi dậy, vác chổng về nhà đi. Và Chúa chữa lành người đó trọn vẹn. Sứ điệp của bài phúc âm thật rõ ràng: bị tội lỗi làm cho bại liệt, con người cần đến tình thương nhân từ của Thiên Chúa mà Chúa Kitô mang đến cho. Ngõ hầu nhờ được chữa lành trong tâm hồn mà trọn cả cuộc sống của người đó được tái trổ sinh hoa trái. Cả ngày hôm nay nữa, nhân loại mang lấy những dấu vết của tội lỗi, và chính tội lỗi là điều ngăn cản con người tiến bước mau lẹ trong những giá trị của tình huynh đệ, sự công bằng, hòa bình, được đề nghị trong những tuyên bố long trọng. Thử hỏi tại sao vậy? thử hỏi điều gì đã chặn lại? Điều gì làm tê liệt cuộc phát triển toàn diện của con người? Chúng ta biết rõ rằng, trên bình diện lịch sử, có nhiều nguyên nhân và vấn đề quả thật là phức tạp. Nhưng lời Chúa mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn của đức tin và hãy tin tưởng, như những kẻ đã khiêng người bất tội. Hãy tin tưởng rằng, chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có thể chữa lành thật sự. Chọn lựa căn bản của những vị tiền nhiệm tôi, nhất là của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng mến, là chọn lựa dẫn đưa con người thời đại chúng ta đến với Chúa Kitô đấng cứu chuộc, ngõ hầu, nhờ lời khẩn cầu của mẹ vô nhiễm, Chúa chữa lành cho họ. Cả tôi nữa, tôi cũng muốn tiếp tục đi trên con đường này. Một cách đặc biệt, với thông điệp đầu tiên, Thiên Chúa là tình yêu, tôi đã muốn chỉ cho các tín hữu và cho toàn thế giới nhìn thấy Thiên Chúa như là nguồn mạch của tình yêu đích thực. Chỉ tình yêu của Thiên Chúa mới có thể canh tân con tim con người. Và chỉ khi nào tâm hồn con người được chữa lành, thì nhân loại bị bại liệt mới có thể đứng dậy và bước đi. Tình yêu Thiên Chúa là sức mạnh đích thực để canh tân thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau xin Đức Tử Đồng Trinh Maria khẩn cầu cho chúng ta. Ngõ hầu mỗi người biết mở rộng tâm hồn đón nhận tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Và như thế gia đình nhân loại mới có thể được chữa lành nơi tận gốc rễ của những sự dữ đang gây khốn khổ cho nhân loại. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện rồi ban phép lành cho họ. Sau phép lành, Ngài còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc các đoàn hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến tất cả những ai đang đau khổ vì hậu quả của nạn đất chùi tại Phi Luật Tân. Đức Thánh Cha xin các tín hữu hãy hiệp ý với Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và cho tất cả những ai đang phải đau khổ vì thiên tai này. Xin Chúa ban ơn an ủi các gia đình nạn nhân và ước gì các nhân viên cứu trợ được chúng ta quan tâm nâng đỡ. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Với sự trợ giúp của mẹ Maria, tôi mời gọi anh chị em hãy mỗi ngày đến gặp Chúa Kitô, vừa tìm gặp những phương thế để đến với Chúa Kitô, cách cá nhân cũng như chung với cộng đoàn, như những người khiêng người bất tội đã làm, như chúng ta đọc thấy trong đoạn phúc âm của thánh lễ Chúa Nhật hôm nay, tức Chúa Nhật vừa qua ngày 19 tháng 2. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương hiện diện tại quảng trường và chào tất cả những ai tham dự vào buổi đọc kinh truyền tin qua đài phát thanh hay đài truyền hình. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Như người bất tội trong phúc âm, ước gì tâm hồn chúng ta hãy tin tưởng vào tình yêu thương nhân từ của Chúa Giê-xu, đấng duy nhất có thể tha thứ mọi tội lỗi và ban cho tâm hồn chúng ta niềm vui và sự bình an. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha chào những anh chị em hành hương và nhắc lại rằng trong bài phúc âm Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giê-xu xuất hiện như là đấng tha thứ và chữa lành người bất tội. Biến cố này nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa là tình yêu, rằng mỗi người chúng ta đều cần nhờ đến lòng thương xót của Chúa. Nguyện xin Chúa Kitô đấng ban ơn tha tội, chữa lành con tim con người đã bị lạc đường trên thế giới. Kết thúc buổi gặp gỡ để đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Cha mẹ cầu nguyện cho con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Cầu nguyện cho con cái không phải là điều lúc nào cũng dễ dàng. Chúng ta biết rằng Chúa luôn nhậm lời chúng ta.
chúng ta biết rằng Ngài hằng quan tâm săn sóc cho chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta cảm thấy không muốn cầu nguyện. Cầu nguyện thiết yếu là vấn đề đức tin. Nhưng lắm lúc chúng ta lẫn lộn đức tin với cảm xúc. Và chính vì lẫn lộn đức tin với cảm xúc, mà khi không có cảm xúc, chúng ta không muốn cầu nguyện. Chúa không chờ đợi nơi chúng ta những cảm xúc. Điều Ngài muốn là đức tin, và đức tin thiết yếu không phải là một cảm xúc hay một hành động của ý chí. Với đức tin, chúng ta có thể thưa với Chúa như sau. Lạy Chúa, con không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, nhưng con biết rằng Chúa vẫn đang hiện diện, và con biết rằng Chúa đang lắng nghe con. Cầu nguyện như thế là bắt đầu thực hành đức tin. Với đức tin, chúng ta không tìm kiếm những cảm xúc cho bằng là hướng về đấng vô hình, đấng chúng ta không cảm nhận được. Với đức tin, chúng ta có thể đến với Chúa ngay cả với những lời than trách và nổi loạn của chúng ta. Mất tài sản, mất cả con cái, bị vợ nguyền rủa, bị bạn bè trách móc, và nhất là quằn quại trong bệnh tật. Ông Gióp đã nói với Chúa như sau. Chỉ xin Chúa cho con hai điều mà thôi, và con sẽ không trốn khỏi mặt Chúa. Một là đừng để tay Ngài đè nặng lên con, và hai là đừng làm cho con kinh hoàng sợ hãi. Bây giờ, Ngài gọi và con sẽ xin thưa. Hoặc con có hỏi, Ngài sẽ trả lời. Tổ phụ Abraham cũng là người đã dám thách thức đường lối của Chúa, không phải vì khinh mạng cho bằng vì quẫn bách và vì danh Chúa. Ông chất vấn Chúa như sau. Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có 50 người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó vì 50 người lành trong đó sao? Ngài làm như vậy, chắc không được đâu. Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu. Đấng xét xử cả trần gian, lại không xét xử công minh sao? Chúng ta có thể đọc được rất nhiều thí dụ về tra vấn Chúa như thế trong Cựu Ước. Ngay cả Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa, trong tâm tối và tận cùng của đứng đâu, cũng đã thốt lên. Ôi Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con? Chẳng có gì là sai trái và phạm thượng khi con người đến trước mặt Chúa với những lời than trách và chất vấn. Thà đến trước mặt Chúa với thái độ trách móc hơn là quay lưng lại với Ngài. Chẳng có lúc nào tốt để đến với Chúa hơn là khi chúng ta gặp thất bại khổ đau. Nếu chúng ta biết mang đến trước mặt Chúa tất cả gánh nặng của khổ đau, niềm tin của chúng ta sẽ được củng cố. Trong việc nuôi dạy con cái, có cha mẹ nào mà không đau khổ? Cha mẹ phải cầu nguyện cho con cái là chuyện đương nhiên, nhưng phải cầu nguyện cho con cái như thế nào? Có điều gì bảo đảm rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được lắng nghe và đáp trả? Trong khi cầu nguyện cho con cái, cha mẹ cần nhớ rằng cầu nguyện là cộng tác với Chúa. Là những cộng tác viên của Chúa, khi cầu nguyện, cha mẹ muốn chia sẻ mối quan tâm của chính Chúa. Nhưng đâu là ý muốn của Chúa? Trước khi bắt đầu cầu nguyện cho con cái, cha mẹ cần thưa với Chúa. Lạy Chúa, Chúa muốn gì cho con cái của chúng con? Trong những giờ phút cuối đời, khi tạm biệt với các môn đệ, Chúa Giê-xu đã nói rằng, Ngài không còn gọi họ là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Ngài gọi họ là bạn hữu của Ngài. Một cách nào đó, cha mẹ cũng là bạn hữu của Chúa. Một cách nào đó, họ là những người được Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài. Rất nhiều tín hữu Kitô suốt đời sống như trẻ con. Cũng như trẻ con, họ chỉ xin điều họ muốn. Thật ra, Chúa không muốn chúng ta ở mãi trong tình trạng trẻ con. Ngài muốn chúng ta trưởng thành. Trưởng thành để hiểu rằng những điều chúng ta xin như trẻ con không còn phù hợp nữa. Là những người trưởng thành, chúng ta phải biết quan tâm đến công việc của Chúa. Đối với con cái trong gia đình, dĩ nhiên Ngài cũng có chương trình của Ngài. Cha mẹ chính là những người cộng tác với Chúa để thực hiện chương trình ấy. Chúa có chương trình cho con cái của chúng ta. Chúng ta có thể biết điều đó qua lời của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Thessalonica. Điều Chúa muốn là anh em nên thánh. Thật thế, Chúa muốn con cái của chúng ta nên thánh. Ngài muốn con cái của chúng ta nên giống như Chúa Giêsu con một ngày. Chúng ta được mời gọi cộng tác với Ngài trong chương trình ấy. Chắc chắn Ngài không bàng quan đứng nhìn cha mẹ phải vất vả chiến đấu trong việc nuôi dạy con cái. Dù chúng ta có thấy hay cảm nhận hay không, Ngài vẫn luôn có đó. Ngài mời gọi cha mẹ hãy tích cực cộng tác với Ngài. Với chương trình tổng quát là thánh hóa, Chúa lại có những mục tiêu đặc thù và rõ rệt hơn cho con cái của chúng ta. Chẳng hạn, Ngài muốn cho con cái chúng ta được học hành đầy đủ, được giáo dục nên người, được có công ăn việc làm, được mạnh khỏe, được hạnh phúc trong đời sống lứa đôi của chúng, vân vân. Chúng ta không thể kể hết một cách cụ thể những gì Chúa muốn cho con cái chúng ta. Cha mẹ có thể cầu nguyện, nghĩa là đến với Chúa và trình lên Ngài tất cả mọi vấn đề liên quan đến việc dạy dỗ con cái. Chúa không chê trách hay than phiền vì cách cầu nguyện ấy. Ngài là đấng kiên nhẫn và từ bi, nhưng Ngài có chương trình và thời giờ của Ngài. Bên cạnh vấn đề dạy dỗ con cái, Ngài còn có nhiều chuyện khác cũng cần được chúng ta quan tâm tới. Đặc biệt, Ngài muốn dạy chúng ta biết Ngài nhiều hơn. Những vấn đề mà chúng ta trình lên Ngài là cơ hội để Ngài dạy dỗ chính chúng ta, và bài học mà Ngài muốn dạy chúng ta là chúng ta có thể thay đổi, và cái nhìn của chúng ta về Ngài cũng sẽ được mở rộng hơn. Hiểu được ý muốn của Chúa không phải là chuyện thuần lý trí. Chúa mời gọi chúng ta đi vào một sự hiểu biết về Ngài thâm sâu hơn, và đồng thời cũng muốn chúng ta thay đổi chính mình bằng sự vâng phục. Dĩ nhiên, đây là một tiến trình lâu dài. Trong cơn hoảng hốt, chúng ta thường muốn có ngay sự đáp trả, nhưng một sự đáp trả tức khắc thường không có giá trị. Chúa đã mất hàng bao thế kỷ mới có thể làm cho dân Israel từ bỏ tà thần. Cũng thế, những đau khổ mà chúng ta đang trải qua cũng sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta. Chúng ta phải trưởng thành mới mong nhận ra ý muốn của Chúa cho con cái của chúng ta. Cầu nguyện cho con cái, xét cho cùng, cũng chính là đi vào tiến trình trưởng thành của cha mẹ. Càng cầu nguyện là càng quyết tâm sống như những con người trưởng thành để cảm nhận được ý muốn của Chúa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Oh, Trích Phúc Âm cho Thánh Marco, chương 2, câu 18 đến câu 22. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-siêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Chúa Giê-xu, tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-siêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? Chúa Giê-xu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ. Vì vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới. Quý vị và các bạn thân mến! Trình thuật tin mừng cho Thánh Marco hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu tranh luận với người biệt phái là lớp người chống đối Chúa Giê-xu mạnh mẽ nhất và cũng là những người bị Chúa Giê-xu thẳng lời chỉ trích nhất. Những người biệt phái đặc biệt nổi tiếng là tuân giữ luật lệ Do Thái rất tỉ mỉ, gần như máy móc. Không những họ ăn chay trong những ngày do luật lệ xác định, như ngày toàn xá chẳng hạn, mà họ còn ăn chay mỗi tuần hai lần nữa, vào các ngày thứ hai và thứ năm. Ăn chay là dấu chỉ cuộc sống đạo đức trong tâm thức người Do Thái. Vì vậy, nên những người biệt phái không chịu được thái độ sống cởi mở của Chúa Giê-xu, mà họ cho là buông tuồng mất nết, giao du ăn uống chuyện vãng với quân thu thế, với bọn trộm cướp và những người tội lỗi, mà còn chẳng ăn chay gì cả. Câu trả lời của Chúa Giê-xu nhắc nhở mọi người nhớ đến những lời hứa của các tiên tri Hosea và Isaiah liên quan đến ơn cứu rỗi. Như là vị hôn phu trung tính, chính Thiên Chúa lại đưa ra sáng kiến nối kết liên lạc thân tình với dân Ngài, và niềm vui hiệp hoan sẽ lớn lao tràn bờ, như trong ngày có tiệc cưới. Chúa Giê-xu cho thấy rằng chính Ngài là vị hôn phu đó. Sự hiện diện của Ngài đã khai mào thời gian cứu độ, đem lại niềm vui lớn cho tất cả những ai lãnh nhận ân cứu độ như đoàn môn đệ của Ngài. Chính sự hiện diện ban ơn cứu độ hay sự vắng mặt của Ngài là lý do tạo ra niềm vui hoặc nỗi buồn của đoàn môn đệ, chứ không phải điều gì khác. Ở đâu có sự hiện diện của Chúa Giê-xu, thì ở đó đã có niềm vui đích thực, và ở đó là thiên đàng, với sự hiện diện của Thiên Chúa ba ngôi và triều thần thánh. Ở đâu vắng bóng Chúa Giê-xu, thì ở đó cũng không có thiên đàng, không có Thiên Chúa ba ngôi và triều thần thánh, nên cũng không có niềm vui. Sự hiện diện của Chúa Giê-xu còn đánh dấu thời gian của Tân Ước nữa. Giao ước mới với Thiên Chúa của dân mới, có Chúa Giê-xu là thủ lãnh, là một bước nhảy vọt về phẩm trong mối dây liên lạc giữa con người và Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-xu, Thiên Chúa nhập thể làm người, đã đem lại cho con người phẩm giá mới mẻ, độc đáo là con Thiên Chúa. Nói cách khác, chính con người Chúa Giê-xu và sự hiện diện của Ngài là tiêu chuẩn xác định yếu tố mới mẻ trong cuộc sống nhân loại, chứ không phải nhân tố thời gian. Từ nay, những tư tưởng và cơ cấu đòi chi phối hành động tự do của Thiên Chúa trong mối dây liên lạc với con người trở thành vô dụng và cũ kỹ, cần phải được hủy bỏ, được thay thế bởi sự hiện diện của chính Chúa, là niềm vui đích thật cho dân Chúa, cho mỗi người chúng ta. Bao lâu chàng rể còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay. Nhưng khi đến ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ. Vì như vậy, miếng vải mới sẽ kéo vải cũ, khiến cho chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm nứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con được nếm hưởng sự mới mẻ Chúa mang lại cho mỗi người chúng con. Một sự mới mẻ mang lại niềm vui đích thật. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách. Quý vị các bạn thân mến, một tấm bản đồ ra đời từ thế kỷ thứ 16 đã vẽ lại rất chính xác bờ biển phía Bắc Nam Cực, lúc mà tại đây chưa hề bị băng bao phủ. Điều này đã khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi là làm sao có người có thể biết rõ lục địa này ở thời điểm mà họ chưa hề có dụng cụ đo đạc hiện đại như ngày nay. Phải chăng một nền văn minh xa xưa nào đó đã làm ra điều này? Sự tồn tại của nền văn minh thời tiền sử ở Nam Cực bắt đầu được các nhà sử học quan tâm đến từ sau Thế chiến thứ hai. Giả thuyết này có thể được chứng minh bởi các bản đồ thời Trung Cổ, cùng nhiều cuộc nghiên cứu của các chuyên gia địa chất và địa lý. Tháng 1 năm 1820, thuyền trưởng Mikhail Lazarev thuộc hạm đội Hoàng gia Nga đã khám phá lục địa này. Vào đầu thế kỷ thứ 20, bộ từ điển bách khoa nổi tiếng của Nga là Proclus và Ephron có ghi một đề mục về Nam Cực. Theo đó, lục địa này chưa được khảo sát đầy đủ và không có hệ động thực vật. Năm 1929, người đứng đầu Bảo tàng Viện Quốc gia Istanbul là Halit Ethem đã tìm thấy một bản đồ cổ được vẽ trên da linh dương trong khi xem xét lại thư viện của các hoàng đế Byzantine. Tác giả bản đồ mô tả rất kỹ bờ biển phía Bắc Châu Phi, phía Nam của Nam Mỹ và bờ biển phía Bắc của Nam Cực. Ông Halit rất ngạc nhiên với khám phá này. Ông thấy trên bản đồ ở rìa băng của dải Queen Moreland ở vị tuyến thứ 70 không có băng, mà thấy vào đó là một dãy núi. Tên của tác giả bản đồ này không xa lạ gì với ông, đó là đô đốc Beri Reis, thuộc hạm đội của đế quốc Ottoman, sống vào nửa đầu thế kỷ thứ 16. Điều kỳ lạ không chỉ ở chỗ làm sao đô đốc Beri Reis có thể lập được bản đồ chính xác về khu vực Nam Cực từ 300 năm trước khi nó được phát hiện, mà câu hỏi lại tập trung vào việc là tại sao tấm bản đồ vẽ được vùng Nam Cực ngay từ khi vùng này chưa bị băng che phủ. Beri giải thích bên lề của bản đồ rằng ông đã dựa theo nhiều nguồn tài liệu cũ trước đây, một số thuộc về thời đại của ông, số khác có niên đại xa hơn, khoảng thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Một trong những tài liệu này có từ đời Alexander Đại Đế. Theo bản đồ của Reis, phần ven biển của lục địa lúc đó chưa bị phủ băng. Năm 1949, một đoàn thám hiểm hỗn hợp Anh, Thụy Điển đã tiến hành thăm dò vùng cực nam của lục địa qua lớp băng dày 1,5 km. Kết quả khẳng định phần bản đồ thể hiện vùng đất Queen Moreland có độ chính xác tuyệt đối so với số liệu đo đạc bằng phương pháp địa chấn. Điều đó chứng tỏ vùng bờ biển này đã được vẽ lên bản đồ trước khi bị băng che phủ. Điều trùng hợp là tấm bản đồ Beri Reis
cũng được vẽ theo phương pháp phân định địa cầu theo kinh tuyến và vĩ tuyến. Nhưng theo lịch sử, thì tấm bản đồ về trái đất đầu tiên theo phương pháp này là do John Harrison, người Anh, vẽ từ năm 1761. Khoa học chính thống luôn cho rằng, băng bao phủ bề mặt Nam Cực có độ tuổi 1 triệu năm. Và nếu như vậy, thì có thể suy ra là bản đồ đã vẽ được từ 1 triệu năm về trước. Nhưng điều này thật khó giải thích, bởi lúc đó con người còn chưa có mặt trên trái đất. Vậy, liệu tấm bản đồ Pyrenees có phải đã được ghép từ sản phẩm của một nền văn minh mà chúng ta chưa từng biết đến hay không? Trong cuốn sách bản đồ về những đại dương cổ xuất bản năm 1979, giáo sư Charles Hapgood nhận định tấm bản đồ Pyrenees lấy nguồn tư liệu từ những tấm bản đồ của người Minoan và Phoenician, những bộ tộc có nhiều nhà hàng hải giỏi. Những tấm bản đồ họ vẽ ra được lưu giữ trong thư viện Alexandria và Constantinople. Trong cuộc tập từ chinh lần thứ tư vào năm 1204, những tấm bản đồ đó được chuyển về Âu Châu. Theo Hapgood, thì trong số đó có cả những tấm bản đồ về châu Mỹ, Nam Cực và biển Nam Cực. Từ câu chuyện về tấm bản đồ Pyrenees, người ta nêu lên giả thuyết rằng đã có những nền văn minh bị biến mất cùng với trình độ công nghệ phát triển khá cao. Năm 1953, một sĩ quan hải quân gửi tấm bản đồ này đến Trung tâm Nghiên cứu Bản đồ Lục quân Mỹ. Kỹ sư trưởng của trung tâm cùng nhà nghiên cứu bản đồ cổ Alistair Mallory đã so sánh bản đồ của Pyrenees với những bản đồ hiện đại. Họ đã đi đến kết luận rằng tấm bản đồ này có độ chính xác tuyệt đối mà chỉ có thể dùng phương pháp định vị qua vệ tinh để đo đạc mà thôi. Như vậy, ai là người đã vẽ bản đồ 6.000 năm trước để ông Pyrenees sử dụng làm cơ sở vẽ cho bản đồ của mình? Một giả thuyết khác cho rằng, giữa thiên niên kỷ thứ 5 và thứ 10 trước công nguyên, một nền văn minh của loài người từng tồn tại trên trái đất. Con người thời đó sở hữu kiến thức to lớn về hàng hải, nghiên cứu bản đồ và thiên văn, với trình độ không kém so với nền văn minh thuộc thế kỷ thứ 18. Người ta cho rằng, đây là nền văn minh do loài người tạo dựng, chứ không phải của người ngoài hành tinh. Nó có thể khởi phát trên bờ biển phía bắc của Nam Cực, hoặc ở các quần đảo của lục địa này, vốn có khí hậu ôn hòa vào thời điểm đó. Sau đó, nền văn minh này có thể lấn chiếm sang đông bắc lục địa Phi Châu. Nền văn minh chưa được biết này có thể đã biến mất do sự xâm lăng của băng tuyết, bắt đầu từ thiên niên kỷ thứ 10 trước công nguyên. Một lý do khác của sự biến mất này có thể là cơn đại hồng thủy đưa đến ngập lụt kéo dài. Các thảm họa thiên nhiên như vậy có thể tàn phá toàn bộ nền văn minh sơ khai. Quý vị các bạn thân mến, khói thuốc người khác hút gây ô nhiễm và nhiều độc tính. Cơ quan bảo vệ môi trường tại tiểu bang California đã xếp hạng khói thuốc lá do người khác hút vào loại gây ô nhiễm không khí mang độc tính. Việc xếp hạng này có tác dụng xác nhận rằng khói thuốc lá do người khác hút có thể gây nên hoặc góp phần dẫn đến bệnh tật hiểm nghèo, hoặc tạo ra một nguy hại ở tầm mức lớn lao cho sức khỏe con người. Hàng năm tại Mỹ, việc hít khói thuốc lá do người khác hút đã gây ra cho khoảng 50.000 người bị chết mỗi năm. Quyết định xếp khói thuốc lá do người khác hút vào loại gây ô nhiễm không khí mang độc tính là một quyết định có lợi cho việc bảo vệ sức khỏe cho con người, đặc biệt là cho phụ nữ. Một công trình nghiên cứu của cơ quan bảo vệ môi sinh tiểu bang California cho biết, phụ nữ dưới 50 tuổi, nhất là những người chưa đến tuổi mãn kinh, có nhiều nguy cơ bị ung thư ngực hơn khi họ phải hít khói thuốc lá do người khác hút. Quyết định của cơ quan bảo vệ môi sinh tại tiểu bang California dựa vào phân tích mới nhất và kỹ lưỡng nhất về những dữ kiện hiện có. Quyết định này của tiểu bang rõ ràng đã đi xa hơn bất cứ hành động nào tương tự trong ngành y tế công cộng. Và quyết định này được phân tích kỹ lưỡng bởi một nhóm các nhà khoa học nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Quyết định này đã đặt ra tiêu chuẩn cho những hành động mà các ngành bảo vệ môi sinh và y tế công cộng có thể thực hiện nhằm bảo đảm sức khỏe cho nhiều người ở Mỹ. Trong những năm thập niên 1990, Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Tiểu bang California là cơ quan khoa học tầm vóc lớn đầu tiên tại Hoa Kỳ đã xác định mối tương quan nguyên nhân hậu quả giữa việc hít vào khói thuốc lá do người khác hút và chứng bệnh tim mạch. Những phát hiện khoa học này và những nhóm khác trên toàn quốc đang tiếp tục làm nổi bật những tác dụng tiêu cực của khói thuốc lá do người khác hút. Tổ chức America Legacy hỗ trợ việc nghiên cứu liên tục về đề tài này, nhất là khi thấy trẻ em phải chịu một gánh nặng sức khỏe nghiêm trọng vì phải hít vào khói thuốc lá do người khác hút. Việc bắt buộc phải hít khói thuốc tạo cho các trẻ em nguy cơ phải gánh chịu những hậu quả sức khỏe nghiêm trọng, trong đó có việc xin thiếu ký, hội chứng trẻ em chết đột ngột, hen suyễn, những triệu chứng bệnh hô hấp kinh niên và nhiễm trùng tai. Tổ chức America Legacy Foundation tiếp tay cơ quan bảo vệ môi sinh tiểu bang California và những cơ quan khác trong công việc giáo dục quần chúng về những nguy hiểm của khói thuốc lá do người khác hút. Hiện nay, cơ quan này đang đề nghị những giải pháp nhằm đặt ra tiêu chuẩn của việc làm cách nào để giải quyết việc phải hít khói thuốc lá do người khác hút và bảo vệ sức khỏe công cộng. Bản phân tích này hy vọng sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin có thể cứu được mạng sống của nhiều người. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Vào một lúc nào đó trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng làm một cam kết. Đối với phần lớn trong chúng ta, cam kết ấy là những lời thề thốt trong hôn nhân. Những thề thốt ấy có giá trị cả đời người. Khi thịnh vượng cũng như lúc gặp thất bại, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Với lời thề thốt ấy, chúng ta đã thấy trước rằng cuộc sống hôn nhân không phải chỉ toàn màu hồng, mà là một chuỗi những chiến đấu, thử thách và vấp ngã. Tuy nhiên, chính vì không tôn trọng lời thề thốt ấy, mà tỷ lệ ly dị tại hầu như bất cứ quốc gia nào trên thế giới ngày nay cũng đều gia tăng. Văn phòng thống kê của Australia chẳng hạn nói rằng, 10% trong tất cả mọi cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị trong vòng 6 năm, 20% trong vòng 10 năm, 30% trong vòng 20 năm, và 40% trong vòng 30 năm. Một trong những yếu tố khiến cho tỷ lệ ly dị gia tăng là con người thời đại sống lâu hơn. Trong đế quốc La Mã ngày xưa, tuổi thọ trung bình của con người chỉ là 20. Tại Âu Châu thời Trung Cổ, tuổi thọ trung bình là 33. Ngày nay, tuổi thọ gia tăng đáng kể. Mà bởi mọi cam kết cần được thử luyện với thời gian, cho nên ngày nay, thời gian thử luyện cũng lâu dài hơn. Người xưa chưa kịp trải qua thử thách trong bậc hôn nhân đã ra đi. Nhưng dù mau hay lâu, đã có cam kết hay thề thốt là có thử thách. Dù sống trong giai đoạn nào của cuộc sống, ai cũng phải tôn trọng những cam kết của mình.
Thank you.
quý vị và các bạn thân mến. Trong tin mừng, Chúa Giêsu thường nhắc cho các môn đệ biết rằng, đi theo Ngài là một cam kết vô cùng cam go, đòi hỏi phải hy sinh và từ bỏ. Các môn đệ đầu tiên đã có lúc mệt mỏi và chán nản trong bước đường theo Chúa. Thánh Phêrô đã chối thầy mình. Giuđa đã phản bội thầy mình, chỉ vì 30 đồng bạc. Khi Chúa Giêsu lâm nạn, tất cả mọi người đều trốn chạy. Dù vậy, sau đó, tất cả đều đã theo Ngài cho đến cùng. Tất cả đều hiểu lời của Ngài được ghi lại trong tin mừng theo Thánh Luca. Ai đã cầm cày mà còn ngoái cổ quay lại đằng sau, không xứng đáng là môn đệ thầy. Sách Xuất Hành ghi lại chuyện bà vợ ông Lót. Khi Thiên Chúa sắp sửa tiêu diệt thành Sodoma, ông Lót và gia đình ông được lệnh ra đi, và không được ngoái cổ quay nhìn lại phía sau. Nhưng bà vợ ông Lót đã quay nhìn lại kinh thành tội lỗi đang chìm ngập trong khói lửa. Sách Thánh nói rằng, vì hành động bất tuân này, người đàn bà đã biến thành tượng muối. Trong thần thoại Hy Lạp cũng có câu chuyện tương tự. Người nhạc sĩ Orpheus vô cùng đau đớn vì cái chết của người vợ Eurydice. Ông đi xuống địa ngục để xin Diêm Vương cho vợ ông được thoát khỏi xiềng xích của tử thần. Tiếng nhạc của Orpheus đã đánh động Diêm Vương. Diêm Vương nhậm lời người nhạc sĩ, nhưng với điều kiện là trên đường trở về dương gian, ông không được nhìn lại phía sau. Nhưng Orpheus đã không tuân giữ lời cam kết. Ông đã ngoái cổ nhìn lại phía sau, cho nên vợ ông đã phải vĩnh viễn trở về cõi chết. Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường ngoái cổ nhìn lại phía sau, nghĩa là để cho gánh nặng của tội lỗi và những thất bại đè nặng lên lương tâm. Và như vậy, chúng ta không thể dễ dàng tiến về phía trước trong cuộc hành trình đức tin. Những cam kết trung thành với nước Chúa và một cách cụ thể trong những bổn phận hàng ngày của chúng ta cần phải được xây dựng trên quyết tâm tiến tới cho dù chúng ta có vấp ngã bao nhiêu lần. Thánh Phêrô và Giuđa, cả hai đều đã phản bội. Một người đã thất vọng nhìn lại phía sau và thắt cổ tự tử. Một người đã can đảm nhìn về phía trước trong tin yêu, hy vọng, và đã trở thành đá tảng để Chúa Giêsu xây dựng giáo hội của Ngài. Biết mình yếu đuối và hay vấp ngã, nhưng tin ở sức mạnh của Chúa, chúng ta vẫn có thể cam kết và tiến tới. Lạy Chúa, như Thánh Phaolô đã tâm sự, nếu phải vinh vang thì tôi sẽ vinh vang trong những nỗi yếu đuối của tôi. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Xin ban ơn giúp sức để dù có vấp ngã, chúng con vẫn luôn biết trỗi dậy để tiến bước trong tin tưởng và phó thác.
Chúa, lạy con đây đang.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.